Thank you for that beautiful music.
Xin cảm ơn về ca khúc tuyệt vời đó. Và lúc kết thúc bài nói chuyện của chị Dalton, ca đoàn sẽ hát bài Cùng Nhau Lại Đây Hỡi Các Thánh Hữu. Lynn Hopkins sẽ điều khiển ca đoàn và Benjamin Lee sẽ đệm đàn phong cầm. Sau đó lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Rebecca Maxfield dâng lên. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Elaine Dalton sinh ra và lớn lên ở Ogden, Utah. Bà nhận được bằng cử nhân Anh Văn từ trường Brigham Young University. Chị Dalton kết hôn với Stephen E. Dalton trong đền thờ Salt Lake. Họ có 5 con trai và 1 con gái và có 12 cháu nội, ngoại. Trước khi được kêu gọi làm Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, bà đã phục vụ với tư cách là đệ nhất và đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Trước sự phục vụ này, bà đã phục vụ trong Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ. Trong 5 năm, chị Dalton đã phục vụ trong tất cả những tổ chức bổ trợ của phụ nữ của giáo hội ở cấp tiểu giáo khu lẫn giáo khu. Chị Dalton thích chạy, đi bộ, đường dài lên núi với gia đình của bà và khiêu vũ với các cháu gái của bà. Bà thích đọc, nhất là thánh thư, và bà yêu mến Chúa. Câu thánh thư ưa thích nhất của bà và phương châm cho cuộc sống nằm trong Châm Ngôn 3, 5 và 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Xin mời chị Dalton.
Ôi, thật là một đặc ân để được đứng trước mặt các em trong buổi tối hôm nay. Tôi muốn cảm ơn mọi người trong ca đoàn về ca khúc tuyệt vời đó. Cảm ơn rất nhiều về tinh thần mà các em đã mang đến và cảm ơn về lời cầu nguyện tuyệt vời. Tôi rất vui mừng và hạ mình để được có mặt ở đây. Và tôi cầu nguyện rằng mỗi người trong các em sẽ biết Chúa yêu thương các em biết bao và muốn các em được thành công và hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng các em biết được tôi cũng yêu mến các em biết bao. Tôi sung sướng thấy chồng tôi là Steve và những người trong gia đình tôi cũng có mặt ở đây. Anh ấy và tôi đều theo học trường Brigham Young và chính nơi đây chúng tôi đã quyết định kết hôn với nhau. Tôi nghĩ rằng việc tôi đứng trước mặt các em vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi là một điều rất thú vị. Chúc mừng anh nhân ngày kỷ niệm ngày cưới. Các em biết không, thời gian chúng tôi đã kết hôn với nhau cũng bằng thời gian xây cất đền thờ Salt Lake, hoặc cũng bằng thời gian con cái Israel đi lang thang trong vùng hoang dã. Và mọi thứ mà chúng ta có để cho thấy thời gian đó thì đang ngồi ngay đây trên hàng ghế trước này. Con cái của tôi là kho báu của tôi. Tôi yêu thương chúng. Tôi yêu thích làm mẹ của chúng. Tôi đã quan sát chúng lớn lên trong phúc âm và được giảng dạy từ bục giảng này của giáo hội. Tôi biết rằng chúng đã chọn lưu tâm đến lời khuyên dạy của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tôi đã quan sát giới trẻ của giáo hội lớn lên trong phúc âm. Tôi có một mối quan hệ độc nhất và đặc biệt với các em thiếu nữ nhờ vào những năm tháng mà tôi phục vụ với tư cách là thành viên của Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chúng tôi đều hầu như đã trải qua những tháng năm trong Hội Thiếu Nữ. Chúng tôi cùng nhau nhận được các huy chương của Hội Thiếu Nữ. Mỗi tuần, chúng tôi cùng nhau đứng lên và lặp lại những lời trong chủ đề của Hội Thiếu Nữ. Chúng tôi là các con gái. Chúng tôi sẽ đứng lên. Chúng tôi sẽ được chuẩn bị. Chúng tôi tin. Tôi nghĩ các em thiếu nữ của tôi, các em là các thiếu niên thì tôi đã nhìn thấy nhiều người trong các em khi các em tiếp nhận và được thăng lên trong thực tế, tôn trọng các giao ước, đã chuẩn bị phục vụ truyền giáo trên khắp thế giới. Các em là những anh hùng của tôi, các em thật là tuyệt vời trong sức mạnh, lòng can đảm và ước muốn các em về sự ngay chính. Với tư cách là các thánh hữu ngày sau, ở trong thời điểm then chốt nhất của cuộc đời, đây là lúc cho các em lập các thói quen vĩnh cửu và chọn những quyết định dài lâu. Các em là tương lai của giáo hội và quốc gia nơi các em đang sống. Các em được gìn giữ vì có cơ hội hiện lúc này. Các em sẽ gặp được các cơ hội mà sẽ vượt xa những kỳ vọng lớn nhất của các em, vì các em sẽ được ban phước với những giây phút quan trọng mà sẽ ảnh hưởng, có tác dụng đến thập niên quyết định này. Chính nơi đây, tại trường BYU, trong một buổi họp giống như thế này mà tất cả mọi việc bắt đầu với tôi. Tôi đã hẹn hò với một thanh niên. Một đêm nọ, anh ấy bắt đầu nói về hôn nhân, và anh ấy nói rất lâu. Đêm đó, tôi không ngủ được vì những điều mà anh ấy đã nói. và tôi biết rằng tôi phải quyết định. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ giúp tôi biết phải làm gì, nhưng tôi đã không nhận được một sự đáp ứng ngay tức khắc. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đến dự buổi họp devotional với nhau. Trong khi đang ngồi trong buổi họp đó, tôi đã kinh ngạc khi nghe lời nói chuyện của anh cả Theodor Toro đứng lên và bắt đầu nói về tiến trình của việc chọn quyết định quan trọng, thể như ông đang nói chuyện trực tiếp với tôi. Ông biết lòng tôi và những lời của ông đi sâu vào hồn tôi. Ông vạch ra tiến trình của việc chọn quyết định bằng cách đề cập đến tiết 9, sách giáo lý và giáo ước. Mọi người khác dường như rất quen thuộc với tiết này của Thánh Thư, ngoại trừ tôi. Các em cũng đều quen thuộc với tiết này. Nhưng đối với tôi, thời đó thì rõ ràng đó là một sự mặc khải và cung ứng một mẫu mực cho tôi để tiếp nhận sự đáp ứng, thì rõ ràng đó là một sự mặc khải. Ông ấy đọc, này, ngươi hãy không hiểu. Ngươi đã cho rằng ta sẽ ban cho ngươi khả năng đó mặc dù người không suy nghĩ về việc ấy, mà chỉ biết cầu xin ta thôi. Nhưng này, ta nói cho các ngươi hay rằng, ngươi phải nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình, rồi ngươi phải hỏi ta xem điều đó có đúng không. Và nếu đúng, thì ta sẽ làm cho tâm can ngươi hừng hực. Như vậy, ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó là đúng. Nhưng điều đó không đúng, thì ngươi sẽ không có những cảm giác như vậy. Và ngươi sẽ cảm thấy tâm trí như tê dại, làm cho ngươi quên đi những gì sai lầm. Mặc dù đoạn thánh thư này từ lúc đầu đã nhắm vào Oliver Cowdery, nhưng trong giây phút đó, nó đã dành riêng cho tôi và là một câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi mà tôi đã đặt ra vào đêm hôm trước đó. Rồi anh cả Toro vạch ra một tiến trình liệt kê những điều tích cực và những điều tiêu cực, chọn thử một quyết định và rồi mang quyết định đó trình lên Chúa trong lời cầu nguyện. Vậy nên, tôi biết rằng tôi phải hành động. Tôi không thể chỉ tiếp tục làm điều tôi đang làm. Tôi phải quyết định chọn một quyết định. Tôi biết điều đó và tôi biết rằng Thượng Đế biết rằng tôi đã biết điều đó. Sau khi tôi thử chọn một quyết định để tiến hành, thì tôi không thể nói rằng câu trả lời của tôi đã đến như tâm can hừng hực. Nhưng tôi đã cảm thấy đúng, dễ chịu và hài lòng. Tôi không còn bối rối hay băn khoăn nữa. Tôi cảm thấy bình an. Tôi biết điều phải làm và tôi cảm thấy sung sướng. Vậy nên, tôi đã làm như thế, và người thanh niên kiên trì đó đang có mặt với tôi ở đây buổi tối hôm nay. Tôi biết ơn về tính thiện lành, kiên trì và nhẫn nại của anh. Vậy thì, có phải lúc nào cũng dễ dàng sau khi câu trả lời đó đến, phải không? Không phải đâu. Chồng tôi nói rằng cho đến ngày hôm nay, anh ấy vẫn có thể cho các em thấy dấu giày trên vỉa hè ở bên ngoài cửa đền thờ Salt Lake, nơi mà tôi cảm thấy hơi hoảng sợ và cảm thấy rằng tôi muốn chờ. Nhưng cho đến ngày hôm nay, đây là điều tôi đã học được. Khi ta sử dụng đức tin của mình qua lời cầu nguyện, thì Chúa sẽ giúp ta chọn những quyết định quan trọng trong những giây phút quyết định. Ngài sẽ lắng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của các em qua những lời thì thầm mách bảo của Đức Thánh Linh. Các em sẽ không bị bỏ mặc một mình. Các em đang được ban phước để có thể nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Trong giáo lý giáo ước, tiết 8, Chúa hứa với mỗi người chúng ta rằng, ta sẽ nói trong trí nhớ của ngươi và trong tâm của ngươi. Đó là điều xảy ra cho tôi, và điều đó sẽ xảy ra cho mỗi chúng ta. Tôi làm chứng rằng, Chúa lắng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện. Và rồi Ngài sẽ hướng dẫn và chỉ dẫn chúng ta khi chúng ta tìm cách làm theo ý muốn và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Đây là tiến trình nhận được sự mặc khải cá nhân. Vậy nên, tôi cầu nguyện buổi tối hôm nay rằng Thánh Linh của Chúa sẽ đồng hành với các em khi các em lắng nghe sứ điệp mà tôi đã chuẩn bị, để nó sẽ được rõ ràng. Tôi cầu nguyện rằng sứ điệp này sẽ phát triển trong lòng các em và sẽ dành riêng cho các em. Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ ghi khắc vào thâm tâm các em tầm quan trọng của sứ điệp giản dị này, để các em có thể kết hợp nó vào những quyết định quan trọng mà các em sẽ chọn trong những giây phút quyết định của cuộc sống của mình. Sứ điệp mà tôi mang đến buổi tối nay là sự kêu gọi hành động cho các em, những người thanh niên trẻ tuổi của thế hệ được chọn này, để hướng dẫn thế gian trở về với Đức Hạnh. Đức Hạnh là gì? Tại sao đó là điều quan trọng? Và làm thế nào mỗi người chúng ta có thể cùng nhau góp phần trong chính nghĩa cao quý và thiêng liêng này? Tôi xin bắt đầu một câu chuyện giản dị về một em gái tiền phong tên là Agnes Cowell. Agnes kể lại kinh nghiệm của mình trong đoàn xe kéo tay Willie vào năm 1858. Vào lúc đấy em mới 9 tuổi. Em thuật lại. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nhớ và mô tả mọi điều mà tôi thấy với chi tiết chính xác. Tôi sẽ ghi nhớ mãi trong ký ức mình việc bước đi mãi không ngừng chân. Nhiều lần tôi cảm thấy rất mệt mỏi và giống như trẻ con. Tôi đeo vào chiếc xe và bị nhẹ nhàng đẩy ra. Rồi tôi ngồi bệt xuống bên vệ đường và khóc. Rồi khi thấy rằng họ đều đi ngang qua mình, thì tôi nhòm dậy và cố gắng chạy đuổi theo cho kịp. Em kể tiếp. Chỉ trước khi chúng tôi vượt qua núi, thì những đoàn xe giải cứu mới đến. Và chắc chắn đó là một sự giải cứu. Những người ốm yếu và già cả được phép ngồi trên xe. Tất cả những người khác còn khỏe mạnh thì tiếp tục bước đi. Khi chiếc xe ngựa bắt đầu, thì mới đi. Đứa trẻ con chúng tôi quyết định thử xem chúng tôi cần bao lâu để có thể bắt kịp các chiếc xe ngựa, với hy vọng là sẽ được cho đi nhờ. Ít nhất đó là ước mơ lớn nhất của tôi. Từng đứa một, chúng đều bỏ cuộc cho đến khi tôi là người cuối cùng. Tôi quyết tâm rằng tôi sẽ xin đi nhờ được. Sau cuộc chạy bộ dường như là lâu nhất của mình từ trước đến giờ, thì người lái xe kêu tôi, "Nè em gái, em có muốn đi nhờ không?" Tôi trả lời rất lịch sự, "Vâng ạ." Nghe thế, ông giang tay ra, nắm tay tôi ra lệnh cho mấy con ngựa của ông chạy và để làm cho tôi chạy theo. Với đôi chân dường như quá mệt mỏi đến nỗi không thể chạy nổi nữa, chúng tôi tiếp tục và dường như đối với tôi là nhiều km. Điều mà lướt qua đầu tôi vào lúc đó là ông ấy là người ác độc nhất từ đó đến giờ. Chỉ đến lúc mà dường như là tôi không thể đi thêm được nữa thì ông ấy ngừng lại. Ông lấy một cái mền quấn tôi và đặt tôi nằm dưới sàn xe, ấm áp và đầy tiện nghi. Trong chiếc xe ngựa đó, tôi có thời giờ thay đổi ý nghĩ của mình. Như tôi đã chắc chắn làm như vậy, biết rằng bắt tôi chạy, ông đã cứu tôi khỏi bị lạnh cóng khi đặt tôi vào chiếc xe ngựa. Agnes Cowell và gia đình của em đến thung lũng Great Salt Lake an toàn vào ngày 9 tháng 11 năm 1856. Họ định cư ở Brigham City, Utah, nơi mà Agnes gặp và kết hôn với Chester Southworth. Họ có 13 người con và giúp ổn định thuộc địa thánh hữu ngày sau ở Carson Albert, Canada. Nếu người lái xe ngựa đó kéo Agnes vào xe mà không làm cho em chạy thì chắc chắn là em đã chết vì lạnh cóng. Và nếu Agnes chọn bỏ cuộc và đi tụt lại đằng sau thì câu chuyện của em có lẽ đã kết thúc khác hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với Agnes, điều này trở thành giây phút quyết định của em. Và mặc dù quyết định để chạy thì không hợp lý lắm vào lúc ấy, nhưng em vẫn cứ chạy. Em đã chạy hướng đến Sion, đi theo tiên tri Brigham Young và lưu tâm đến tiếng nói của Chúa. Họ phải tỉnh giấc và đứng dậy và rời khỏi chứ không được chần chờ, vì ta là Chúa truyền lệnh như vậy. Đây là cuộc chạy bộ quan trọng nhất trong cuộc đời của Agnes. Cuộc chạy bộ này rất khó và em đã chịu được, nhưng bằng cách chạy bộ, em có thể tạo ra đủ sức ấm cho cơ thể, giúp em được ấm áp và không bị lạnh cóng khi ngồi trên xe ngựa. Mỗi người trong các em đang ở trên một cuộc hành trình đến Sion giống như Agnes. Chúa phán, phải tỉnh giấc mà đứng dậy, rời khỏi chứ không được chần chờ. Vì Sion không phải chỉ là một nơi trốn, mà Sion còn là những kẻ có tấm lòng thanh khiết. Và tấm lòng thanh khiết cần phải là mục tiêu của các em để tìm đến điểm tới cuối cùng đó. Chưa bao giờ có một thế hệ giống như thế hệ của các em. Các em được chuẩn bị kỹ hơn và được trang bị tốt hơn. Các em có những gì cần có và giờ đây là lúc phải chạy trong cuộc sống của các em. Cuộc chạy đua đến Sion. Chủ tịch Thomas S. Monson và những người sống trước ông đã chỉ cho chúng ta thấy con đường. Con đường được đánh dấu rõ ràng và tốc độ đi thì đều đặn và vững vàng. Các em cũng giống như Agnes, được yêu cầu vượt qua các cánh đồng. Các em có lẽ không cần phải từ bỏ tất cả những của cải thế gian của mình, nhưng cuộc hành trình đến Sion đòi hỏi rằng các em phải từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của mình để các em có thể tiến tới việc biết Ngài, Đấng Kitô chân chính và hằng sống. Các em có lẽ còn được yêu cầu phải chạy đến mức kiệt sức, nhưng khi làm như vậy thì sự ấm cúng của tình yêu thương của Chúa sẽ gìn giữ các em cho công việc lớn lao trong tương lai. Điều mà các em được yêu cầu làm thì cũng giống như điều mà Chúa đã phán bảo khi Ngài đặt tên cho giáo hội của Ngài. giáo hội của các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trong Giáo lý và Giáo ước, tiết 115 câu 5 chúng ta đọc: Hãy đứng dậy, chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cửa lệnh cho các quốc gia. Bé Agnes Cowell đã chạy về phía Sion, và khi làm như vậy, em và những người giống như em đã giơ lên một cờ lệnh cho tất cả các quốc gia và thế hệ này. Cuộc hành trình của em ấy đến Sion đã dựa trên đức tin và chứng ngôn của em ấy. Nó liên hệ chặt chẽ đến Joseph Smith, Moroni, Oliver Cowdery, Nephi, Moses, Joshua và ngay cả Thomas S. Monson. Nó liên quan đến các em và tôi. Agnes đã chạy vì em ấy có chứng ngôn. Mẹ của em biết rằng phúc âm là chân chính và đã giảng dạy điều đó cho con gái của bà. Họ đã hy sinh mọi thứ để đến Sion và xây cất một đền thờ nơi đó cho Thượng Đế. Họ biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế và rằng sách mật môn là chân chính. Họ biết rằng các phước lành được ban ra trong đền thờ cần thiết đối với kế hoạch để được hoàn thành. Và họ biết, như Moroni đã nhiều lần giảng dạy cho Joseph Smith, rằng nếu không được như vậy, thì cả trái đất này sẽ hoàn toàn bị hoang tàn khi Ngài đến. Sion lúc bấy giờ và hiện nay là mục tiêu. Đó chính nghĩa của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Và giờ đây là lúc, như Moroni đã khuyên nhủ, phải trung thành nơi Đấng Kitô và nắm giữ mọi ân tứ tốt lành, chớ động tới ân tứ xấu xa cùng vật dơ bẩn. Giờ đây là lúc thức tỉnh và trỗi dậy khỏi bụi đất, khoác lên y phục đẹp đẽ, ngõ hầu những giao ước của Đức Chúa Cha vĩnh cửu đã lập với ngươi có thể được làm tròn, hỡi gia tộc Israel. Giờ đây là lúc để trở lại với đức hạnh. Đức hạnh có nghĩa là sự thanh khiết. Nó bắt đầu trong tâm trí. Đó là mẫu mực của ý nghĩa và hành vi dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức. Nòng cốt của đức hạnh là sự trinh khiết, có nghĩa là sự thanh khiết về mặt tình dục. Đức hạnh và sự tinh khiết liên kết chặt chẽ với nhau. Các em không thể nào có cái này mà không có cái kia được. Sự trở về với đức hạnh là sự trở về với sự thanh khiết. Giờ đây một số người đã nói rằng đức hạnh có nghĩa là tử tế, lương thiện hoặc có tính liêm khiết. Nhưng cốt lõi của một cuộc sống đức hạnh là sự trinh khiết. Và một người không thể chỉ liên thiện hoặc có tính liêm khiết mà lại thiếu sự thanh khiết về mặt tình dục. Điều đó không thể nào xảy ra được. Một người không thể xen vào thánh linh và thân thể quý báu, linh hồn vĩnh cửu của một người khác mà dường như có được bất cứ điều đức hạnh nào hoặc sống đức hạnh. Để làm như vậy thì phải thỏa hiệp với quyền tự quyết mà chúng ta đã tranh đấu để có trong cuộc sống tiền dương thế. Một số người đã nói rằng đức hạnh chỉ cho phụ nữ, nhưng nó không dựa vào phái tính. Từ đức hạnh, gốc Latin là virtus, có nghĩa là sức mạnh. Một nghĩa cận đại nói rằng đức hạnh có được khả năng hay sức mạnh hữu diệt, nhất là khả năng chữa lành và củng cố. Do đó, đức hạnh không áp dụng cho phụ nữ không, mà thôi, mà cho tất cả mọi người. Khi người đàn bà trên đường phố Jerusalem giơ tay và chạm vào vạt áo của Đấng Cứu Rỗi, thì người ấy biết rằng người ấy sẽ được chữa lành. Tại sao? Vì người ấy nhận ra sự thanh khiết và quyền năng của Ngài. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán: Ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Loại đức hạnh mà Ngài nói đến đó là quyền năng chức tư tế mà luôn luôn đồng hành với những người nam thánh hữu, là những người thanh khiết và thực hành đức hạnh và sự thánh thiện trước mắt Chúa. Năm ngoái vào một ngày tháng tư giá lạnh, ngay sau đại hội trung ương, tôi đã trèo lên đỉnh Enzai Peak với hai người cố vấn mới của tôi là chị Mary Cook và Ann Deep. Nơi đó chúng tôi đã phất cao một cái khăn choàng lớn màu vàng của nước Peru, một ngọn cờ kêu gọi sự trở lại của đức hạnh. Ở trên đỉnh cao đó, khi chúng tôi nhìn xuống thung lũng và thấy ngôi đền thờ Salt Lake đầy uy nghi, thì chúng tôi biết rằng sự trở lại với đức hạnh có nghĩa là sự trở lại với sự thanh khiết về mặt đạo đức. Đức hạnh là chiếc chìa khóa bằng vàng mở các cánh cửa đền thờ. Như anh cả Russell M. Nelson đã dạy, đền thờ thật sự là lý do cho mọi điều chúng ta làm trong giáo hội, mọi sinh hoạt, mọi bài học, tất cả những gì chúng ta làm trong giáo hội đều hướng đến Chúa và ngôi nhà thánh của Ngài. Brigham Young đã biết điều đó, và nơi ấy trên đỉnh cao của Enzai Peak, chúng tôi cũng biết điều đó là đúng. trong khi chúng tôi phất cao ngọn cờ này cho thế giới thấy, thì chúng tôi biết rằng sự trở lại cùng đức hạnh không những là điều thiết yếu mà là điều then chốt nữa. Chúng ta cần phải luôn luôn xứng đáng để bước vào đền thờ thánh của Chúa, lập cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng và làm công việc mà chúng ta được chuẩn bị và sắc phong để làm, và không mật gì ô uế có thể vào được nhà của Ngài. Giống như người lái chiếc xe ngựa đi giải cứu Agnes Cowell khỏi bị chết cóng, thì chúng ta được ban cho cơ hội và đặc ân để trở thành các cứu tinh trên đỉnh Sion, để làm một điều gì đó mà họ không thể tự làm cho họ được. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ. Giờ đây, mỗi người chúng ta đều có một công việc lớn lao để làm. Điều mà các em làm và điều mà các em quyết định đều quan trọng, vì các em cũng quan trọng. Các em là những linh hồn chọn lọc, là những người đã được dành sẵn để xuống thế gian trong thời kỳ trọn vẹn, nhằm tham dự vào việc đặt nền móng của công việc vĩ đại ngày sau, kể cả việc xây cất các đền thờ và thực hiện các giáo lễ trong những nơi đó để cứu chuộc kẻ chết cũng có mặt trong thế giới linh hồn. Thảo nào Satan đã gia tăng cường độ của những cuộc tấn công. Nếu các em có thể bị sao lãng, trì hoãn hoặc không đủ điều kiện để vào các đền thờ này và thực hiện chính công việc mà các em đã được chuẩn bị và gìn giữ để làm, thì nó đã thắng. Rõ ràng là các em cần phải thanh khiết và xứng đáng để nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh mà các em cần cho những quyết định mà các em đang chọn ngay bây giờ. Và điều cũng trở nên rõ ràng là các em cần phải luôn luôn sống xứng đáng để vào đền thờ thánh của Chúa. Tất cả sự hy sinh và công việc của tất cả các thế hệ trước đã đưa đến thời gian này. Những người tiền phong đã hy sinh tất cả mọi thứ, ngay cả mạng sống của họ, để chúng ta có thể thấy được ngày nay. Vì các em thấy, nên sự ra đời của các em trên thế gian không phải là điều tình cờ. Đây đều là một phần kế hoạch mà các em đã chấp nhận trong tiền dương thế. Các em đã được đặt vào một vị trí phi thường trong lịch sử của thế gian. Người ta nói về các em là thế hệ nòng cốt. Fierro đã nói về các em là anh em dòng giống được lựa chọn là chức thầy tư tế nhà vua, là dân thánh. Chưa bao giờ có nhiều điều kỳ vọng như vậy. Chưa bao giờ có nhiều điều được ban cho như vậy. Các vị tiên tri, thánh thư, chức tư tế, các giáo lễ, giao ước, đền thờ và sách mặc môn và phúc âm trọn vẹn. Các em đã được chuẩn bị, kêu gọi và lựa chọn. Đây là thời kỳ của các em. Tôi tin rằng những đóng góp của thế hệ các em sẽ được ghi bằng chữ in đậm vào bất cứ tài liệu ghi chép nào về thời gian náo động mà chúng ta đang sống. Giờ đây, để hoàn thành nhiệm vụ mà các em đã được sắc phong để làm, thì đức tin của các em cần phải bám chặt vào Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Các em cần phải nhớ rằng đức tin không phải chỉ là một nguyên tắc về quyền năng không mà thôi, mà còn về hành động. Các em cần phải hành động theo đức tin các em đã có trong tiền dương thế. Các em là những người đã chứng tỏ có đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành. Amma nói rằng mỗi người các em đã được kêu gọi và chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng theo sự hiểu biết trước của Thượng Đế. Các em thiếu niên, các em đã được chuẩn bị để tiếp nhận chức tư tế mà sẽ cho phép các em có thể sử dụng quyền năng của Thượng Đế trong khi trên thế gian này. Các em thiếu nữ, các em đã được ban cho ân tứ và trách nhiệm cao cứ để nuôi dưỡng những người khác và trở thành mẹ của các linh hồn chọn lọc khác. Các em được giao phó cho chính những quyền năng thiêng liêng để tạo ra sự sống hữu diệt. Những người đức hạnh đều cam kết cho sự thánh thiện của cuộc sống. Họ tôn trọng lời dạy bảo của Thượng Đế về sự sống được hình thành, bảo vệ và nuôi dưỡng như thế nào. Không có sức mạnh nào mãnh liệt hơn sức mạnh của đức hạnh, hoặc bất cứ sự tin tưởng nào chắc chắn hơn sự tương tưởng vào một cuộc sống đức hạnh. Trong tiền dương thế, các em đã tham dự vào một cuộc chiến tranh. Các em đã chiến đấu với đức tin và chứng ngôn của các em để chấp nhận và ủng hộ kế hoạch đã được trình bày về Thượng Đế, Đức Chúa Cha. Các em biết rằng đó là điều đúng, và các em biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ làm điều Ngài đã nói là Ngài sẽ làm, vì các em biết Ngài. Không có các linh hồn trung lập trong trận chiến trên trời, và không thể nào có tư thế trung lập bây giờ, nơi mà những sự lựa chọn giữa điều đúng với điều sai đều phải có. Chính Chúa đã phán, ai không ở với ta thì nghịch cùng ta. chúng ta đã đứng với Ngài. Các em đã hăm hở với sự chỉ định của mình. Các em biết điều sắp được đòi hỏi nơi các em. Các em biết là điều đó khó khăn biết bao. Tuy nhiên, các em tin rằng các em không những có thể hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình, mà các em còn có thể tạo ra sự khác biệt. Như một vị tiên tri đã nói về các em và thời kỳ của các em, trong gần 6.000 năm, Thượng Đế đã giữ các em lại để cho các em trở vào những ngày sau cùng, trước khi ngày tái lâm của Chúa. Thượng Đế đã để dành, đến thời kỳ cuối cùng, một số con cái vững mạnh nhất của Ngài là những người sẽ giúp chống đỡ vương quốc một cách đắc thắng. Và đó là lý do mà các em có mặt ở đây, vì các em là thế hệ phải được chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Trong suốt các thời đại, các vị tiên tri đã nhìn vào tương lai đến thời kỳ của chúng ta. Hàng tỷ người đã chết và những người chết sinh ra đang theo dõi chúng ta. Chắc chắn các em chính là một thế hệ đặc biệt. Khi Pierre viết thư cho các thánh hữu đầu tiên, ông đã bảo họ phải thêm sự nhân đức và đức tin của họ. Đức tin mà không có sự nhân đức hay đức hạnh thì sớm muộn cũng sẽ suy yếu và chết. Vì nếu không có đức hạnh thì không có sự thánh khiết. Nếu không có đức hạnh sẽ không có sức mạnh. Nếu không có đức hạnh thì sẽ không có sự thiêng liêng. Rõ ràng là một khi các em thật sự hiểu các em là ai thì các em phải có sự thanh khiết, vì sự thanh khiết đi trước quyền năng. Và quyền năng mà tôi đang nói đến không phải là quyền năng mà chúng ta thấy ở thế gian. Nó không liên hệ gì đến tiếng tăm hay địa vị hay vẻ đẹp hay danh tiếng hoặc sự giàu có. Quyền năng và sức mạnh mà tôi đang nói đây chỉ liên hệ chặt chẽ đến đức hạnh, tức là sự trinh khiết và sự thanh khiết về mặt tình dục. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà quan tâm đến sự trong lành và tinh khiết, sự trong lành của không khí và sự trong lành của môi trường sống, nước, ngay cả thức ăn của chúng ta. Trong một vài nơi, chúng ta đã lập ra luật chống lại sự ô nhiễm và còn tài trợ tổ chức cơ quan bảo vệ môi trường để bảo đảm rằng chúng ta không mắc bệnh bởi những chất ô nhiễm trong không khí, nước và thức ăn của chúng ta. Vậy mà chúng ta không phản đối sự ô nhiễm về mặt đạo đức dưới hình thức, hình ảnh khiêu dâm trên các bảng quảng cáo, truyền hình, giải trí, mạng Internet và phương diện truyền thông khác. Chúng ta chịu đựng không phản đối điều ô chọc xâm chiếm trí óc của chúng ta qua các lời ca âm nhạc, lời lẽ gợi dục. Trong một khía cạnh, chúng ta là một thế hệ tự nhiên đảm bảo sự thanh khiết và phẩm chất trong cuộc sống của chúng ta. Vậy mà chúng ta làm ô uế trong giá trị đạo đức của mình. Tôi tin rằng việc thiếu đức hạnh trong xã hội của chúng ta có trách nhiệm trực tiếp đối với nhiều vấn đề xã hội, tài chính và trong chính quyền của chúng ta. Tôi tin rằng sự suy sụp trong đức tin và gia đình cùng với sự bất ổn tài chính liên quan trực tiếp đến việc thiếu đức hạnh trong xã hội của chúng ta. Và tôi tin rằng sự trở về với đức hạnh có thể cứu vãn cả một quốc gia. Chúng ta kêu gọi một sự cải cách xã hội, nhưng điều thật sự cần thiết là một sự cải cách về mặt đạo đức, một sự kêu gọi để trở lại với đức hạnh. Và nếu chúng ta là những người được ban cho nhiều, kể cả phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, không hướng dẫn thế gian trong sự trở lại đó với đức hạnh, thì ai sẽ làm điều đó? Các em là những người lãnh đạo trên tường dương thế và đứng lên ủng hộ mọi điều hiện đang bị đe dọa trong xã hội. Các em là những người đang chuẩn bị để làm, những người có ảnh hưởng trong mỗi thành phần của xã hội. Những thanh niên trẻ tuổi của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô có thể và cần phải hướng dẫn trong sự trở lại này. Trong những ngày nóng bỏng của đệ nhị thế chiến, Winston Churchill đã đánh động toàn thể các quốc gia đồng minh khi ông nói: "Quý vị hỏi, mục tiêu của chúng ta là gì?" Tôi có thể trả lời trong hai từ: chiến thắng. Chiến thắng bằng bất cứ giá nào, chiến thắng bất chấp mọi nỗi kinh hoàng, chiến thắng cho dù vấn đề có thể lâu và khó khăn đến đâu, vì nếu không có chiến thắng thì không có sự sống sót. Giờ đây, buổi tối hôm nay, các em thanh niên và thiếu nữ, tôi lặp lại lời kêu gọi đó, vì các em đang tham dự một cuộc chiến tranh, và tôi xin được diễn giải những lời nói của Winston Churchill cho các em. Các em hỏi, mục tiêu của chúng ta là gì? Tôi có thể trả lời với hai chữ: đức hạnh. Đức hạnh bằng bất cứ giá nào, đức hạnh bất chấp tất cả mọi sự chống đối, cho dù con đường dẫn tới sự hối cải có thể xa xôi và khó khăn đến đâu, thì nếu không có đức hạnh thì không thể nào có chiến thắng. Trong sách Mọc Môn, Helaman và các chiến sĩ trẻ của ông đã biết về đức hạnh và khả năng. Họ có thể tin vào chứng ngôn của mẹ họ. Họ là những người luôn luôn trung thành cho mọi công việc họ được giao phó. Họ là những người tuân giữ giao ước và họ chiến đấu để đảm bảo rằng cha mẹ của họ cũng có thể tuân giữ các giao ước của mình. Chiến thắng là mục tiêu của họ và đức hạnh là sức mạnh của họ. Moroni cũng nói về xã hội đang thoái hóa mà ông đang sống trong đó. Ông nói rằng họ đã bắt đầu sống theo xác thịt và vô luân đến nỗi họ đã không quý trọng những gì yêu quý và quý giá nhất, sự trinh khiết và đức hạnh. Có thể nào chúng ta đã đạt đến điểm này trong xã hội của chúng ta không? Trong thời xưa, những người vi phạm luật trinh khiết đều bị gọt đầu bôi vôi. Ngày nay, hình phạt đó dường như giáng xuống cho người tiết hạnh. Thế hệ của các em được biết về điều gì? Các em được biết như là thế hệ khoan dung, thế hệ của người tiêu thụ, thế hệ của X hay Y, hay là các em sẽ được biết đến như là thế hệ của điện tử thay vì thế hệ đức hạnh? Hoặc các em có thể được biết vì sự thanh khiết và đức hạnh của các em và vì lòng can đảm và sức mạnh trong việc hướng dẫn những người khác trên thế giới trong sự trở lại với đức hạnh không? Sự trở lại có gây ấn tượng sâu sắc đến nỗi chính sự thanh khiết của cuộc sống các em và sức mạnh của lòng tin chắc của các em ảnh hưởng đến hướng đi của xã hội và thay đổi thế giới không? Các em đang được chuẩn bị cho sự trở lại của đấng cứu rỗi. Các em cần phải ghê tởm tội lỗi và các em cần phải xác định vị trí và tự chuẩn bị từ bây giờ để được xứng đáng với vương quốc. Có lời tiên tri rằng trong một ngày sắp tới, dân của tất cả các quốc gia sẽ nói, hãy đến đây, chúng ta hãy lên núi của Chúa. Ngài sẽ dạy chúng ta những đường lối của Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo của Ngài vì luật pháp sẽ xuất phát từ Sion. Các em sẽ là thế hệ hướng dẫn cuộc leo núi này không? Để làm như vậy, mỗi người chúng ta cần phải là những người bảo vệ đức hạnh. Các em thiếu nữ, hãy bảo vệ đức hạnh và cá nhân của mình. Thật sự cũng như Moroni đã mô tả những gì yêu quý và quý giá nhất. Và các em là như vậy. Các em là con gái của Thượng Đế. Các em mang trong mình quyền năng thiêng liêng để tạo ra sự sống hữu diệt và trở thành mẹ của các linh hồn chọn lọc và thanh khiết của Cha Thiên Thượng. Đó là một trong các ân tư lớn nhất của Thượng Đế dành cho các con gái yêu quý của Ngài. Và các em cần phải giữ gìn quyền năng của mình qua sự thanh khiết về ý nghĩ và hành động. Đừng để cho bất kỳ người nào xen vào các ân tứ do Thượng Đế ban cho các em. Bằng cách làm như vậy, các em, gia đình các em và các thế hệ theo sau các em sẽ được củng cố và ban phước. Và các em thanh niên, các em cũng là những người bảo vệ đức hạnh. Các em nắm giữ quyền năng chức tư tế, quyền năng ban phước, hành động thay cho Thượng Đế ở nơi đây trên thế gian. Chúa đã phán với tất cả những người nắm giữ chức tư tế, phải thực hành đức hạnh và sự thánh thiện trước mắt ta. Các em phải gìn giữ đức hạnh cá nhân, ý nghĩ của mình, điều các em xem, điều các em nói và các em hành động. Đừng để cho hình ảnh sách báo khiêm dâm giảm bớt quyền năng cá nhân của các em. Các em cần phải luôn luôn thanh khiết để các em có thể sử dụng quyền năng của chức tư tế mà Thượng Đế đã giao phó cho các em. Moroni tóm lược lời tiên tri thời xưa mà giảng dạy về đức hạnh khi ông bảo chúng ta, hãy khôn ngoan trong những ngày thử thách của mình, hãy cởi bỏ tất cả những gì dơ bẩn, chớ cầu xin điều gì để thỏa mãn dục vọng của mình. Hãy cầu xin với một sự vững vàng không lay chuyển rằng người sẽ không được nhường bước cho một sự cám dỗ nào, nhưng các người sẽ phục vụ đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống. Cách đây vài năm, tôi chạy bộ vào một buổi sáng sớm của ngày trước lễ tạ ơn với một nhóm phụ nữ. Chúng tôi gọi đó là một cuộc chạy bộ lễ tạ ơn của mình. Và trong khi chạy, chúng tôi cùng nhau gọi to những điều mà chúng tôi biết ơn. Và tôi vừa nói xong rằng tôi biết ơn về một cơ thể khỏe mạnh, thì tôi trượt chân và ngã trên lối đi đóng băng. Khi cố gắng đứng dậy, thì tôi nhận thấy rằng tôi bị thương nặng. Tôi biết rằng tôi đã gãy chân ngay ở trên mắt cá, và tôi sẽ không nói làm thế nào mà tôi biết được, hoặc tôi có thể bất tỉnh ngay đây và lúc này. Nhưng tôi biết, chồng tôi nói rằng nếu tôi là một người chơi bóng trong đội bóng bầu dục NFL thì tôi có thể tạo thành những đoạn nổi bật trong phim vào buổi tối đó. Khi tôi nằm trên đường trong cái bóng râm của ánh nắng ban mai, chờ đợi người đến giúp, thì tôi thấy đèn của một chiếc xe đang chạy nhanh trên con đường hướng ngay tới nơi tôi đang nằm. Chiếc xe thắng rít lên và ngừng lại. Một người đàn ông nhảy ra khỏi xe và nói, tôi rất mừng vì tôi đã ngừng lại. Tôi tưởng bà là một cái bao rác ở giữa đường. Tôi cảm thấy như tôi là một cái bao rác. Tôi hỏi người ấy, có phải là tín hữu của giáo hội không? Và người ấy đáp phải. Vậy nên tôi hỏi xin người ấy ban cho tôi một phước lành vì cơn đau rất dữ dội. Và tôi không biết tôi có thể ở trong tư thế và tình trạng đó được bao lâu nữa. Người ấy đáp, tôi không thể ban phước được. Bà nên chờ chồng của bà đến làm điều đó. Rồi người ấy bước vào xe và lái đi. Khi tôi đến bệnh viện, tôi được đẩy xe vào một căn phòng nhỏ trong phòng cấp cứu nơi mà tôi được mang đi giải phẫu. Khi họ vén tấm màn qua một bên, thì cùng với chồng tôi là tất cả 5 đứa con trai của chúng tôi. Khi họ bao quanh tôi và đặt tay lên đầu tôi, thì tôi cảm thấy sự thanh khiết, quyền năng và sức mạnh của họ. Các em thanh niên, hãy giữ gìn cho được thanh khiết để các em có thể sử dụng quyền năng của chức tư tế vào lúc được yêu cầu. Ngày hôm đó, tôi đã được ban phước bởi quyền năng chức tư tế mà họ đã được sử dụng trong đức hạnh và sự thánh thiện. Tôi thật sự tin rằng một thiếu nữ hoặc một thanh niên đức hạnh được Thánh Linh hướng dẫn có thể thay đổi thế giới. Nhưng trước khi chúng ta có thể thay đổi thế giới, thì chúng ta cần phải thay đổi bản thân mình. Chủ tịch Boy K. Parker nói rằng chúng ta sống trong một môi trường đang bị nhiễm độc và có hại cho tinh thần. Vậy thì một số điều mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ để luôn được đức hạnh trong một thế giới độc hại là gì? Thứ nhất, hối cải. Tôi biết rất rõ rằng có một số người đang lắng nghe buổi tối hôm nay đã không cảm thấy được đức hạnh hoặc làm điều lầm lỗi. Đó là lý do tại sao một sự trở lại của đức hạnh là rất quan trọng. Các em cần phải biết rằng các em có thể trở lại, các em có thể thay đổi. Nếu tôi có đi sai đường ở giữa cuộc chạy đua marathon và nhận ra sự sai lầm của mình, thì tôi vẫn tiếp tục chạy không? Tôi sẽ quay trở lại ngay. Tại sao? Vì tôi sẽ đánh mất thời giờ quý báu và nghị lực cùng sức mạnh quý giá vào cuộc chạy đua marathon và sẽ khó hơn nhiều đối với tôi để kết thúc vì quãng đường sẽ dài hơn và thời giờ bỏ ra nhiều hơn. Tôi sẽ không ở trên con đường sai vì dù tôi đã chạy ở đó bao lâu nữa thì tôi sẽ không bao giờ chạy tới đích. Tuy nhiên, đối với nhiều người đã làm một điều gì lầm lỗi về mặt đạo đức thì có một tiếng nói nhỏ vẫn tiếp tục. Ngươi đã làm điều lầm lỗi. Ngươi không thể thay đổi. Không một ai sẽ biết điều đó. Tôi xin nói với các em thế này, đừng tin vào điều đó. Satan muốn các em nghĩ rằng các em không thể thay đổi, nhưng điều đó tuyệt đối không đúng. Một sự trở lại thì luôn luôn có thể thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Chủ tịch Monson đã nói với mỗi người chúng ta là những người làm điều lầm lỗi. Nếu bất cứ ai trong các em đã đi chạch ra ngoài con đường, thì có những người sẽ giúp các em một lần nữa để trở nên trong sạch và xứng đáng. Vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh rất mong muốn và sẵn lòng giúp đỡ, và với sự thông cảm, lòng trắc ẩn, sẽ làm hết sức mình để phụ giúp các em trong tiến trình hối cải để một lần nữa các em đứng trong sự ngay chính trước mặt Chúa. Một số các em đã bị lạm dụng và là nạn nhân của các hành động đầy tội lỗi của người khác. Như Moroni đã nói, các anh đệ bị lấy đi những gì yêu quý và quý giá nhất, sự trinh khiết và đức hạnh. Xin hãy biết rằng, nhờ vào sự cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi, sự chữa lành có thể thực hiện được. Các em không bị khiển trách vì các em không phạm tội và không cần có sự hối cải. Đấng Cứu Rỗi chịu đau đớn, không những vì tội lỗi và sự bất toàn của chúng ta mà Ngài còn mang lấy nỗi buồn phiền của chúng ta nữa. Qua sự chuộc tội vô hạn của Ngài, Ngài sẽ chữa lành các em và ban cho các em sự bình an. Hãy chạy nhanh đến Ngài. Nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, Thượng Đế Đức Chúa Cha sẽ nghe những lời cầu nguyện của các em. Ngài sẽ đáp ứng qua Đức Thánh Linh và qua những người khác mà sẽ được đặt trên lối đi của các em. Tôi biết ơn rất nhiều về giáo lý này và về nguyên tắc hối cải. Nếu không có nó, không một ai trong chúng ta có thể trở về căn nhà thiên thượng và được thanh khiết và xứng đáng, nơi hiện diện của Thượng Đế, Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn về sự phục hồi của quyền năng chức tư tế trên thế gian trong những ngày sau, mà cho chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ, mà chúng ta có thể ở trở lại với Đức Hạnh. Quyền năng này cũng cho phép chúng ta có thể luôn luôn giữ cho mình khỏi tử vết của thế gian, trong khi chúng ta dự phần thực thánh một cách xứng đáng. Mỗi tuần, khi chúng ta tái lập các giao ước của mình, chúng ta hứa tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và mang lấy danh Ngài, cùng luôn luôn tưởng nhớ Ngài. Và đổi lại, Ngài hứa rằng chúng ta luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Trong một thế giới đầy cám dỗ và lôi cuốn như vậy, mỗi người chúng ta cần phải tiếp nhận, nhận ra và trông cậy vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ân tứ kỳ diệu này sẽ cho mỗi chúng ta thấy tất cả mọi người, các ngươi phải nên làm. Đó là một lời hứa kỳ diệu vì Đức Thánh Linh là một đấng trong Thiên Chủ Đoàn. Một số vai trò của Ngài gồm có giảng dạy, làm chứng, an ủi và cảnh giác. Ân tứ quý báu này cũng thanh tẩy và thánh hóa. Như vậy, Đức Thánh Linh và Đức Hạnh gắn bó chặt chẽ. Chúng ta có thể được thanh tẩy bằng lửa và Đức Thánh Linh. Khi điều này xảy ra, chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ luôn luôn làm điều thiện. Thứ nhì, tôi xin cảnh giác các em hãy cẩn thận khi chọn bạn bè. Trong xã hội kỹ thuật công nghệ ngày nay, chúng ta có thể dành nhiều thời giờ với bạn bè không phải là người, hơn là với bạn bè thật sự của mình. Mặc dù chúng ta có thể rất thận trọng về những người bạn của mình, vì đôi khi chúng ta ít nghĩ đến những bạn bè khác mà chúng ta cho phép ảnh hưởng đến chúng ta. Bất cứ loại truyền thông nào cũng có thể ảnh hưởng xã hội một cách mãnh liệt. Chúng ta đều được ban cho ân tứ quý báu về kinh nghiệm trần thế của mình. Các ân tứ này gồm có cơ thể, quyền tự quyết và thời giờ của chúng ta. Nếu Satan có thể cám dỗ chúng ta để sử dụng thời giờ của mình trong những sinh hoạt không tập trung hoặc không hữu ích, hay còn tệ hại hơn nữa, những sinh hoạt thiếu đức hạnh, và rồi lừa gạt chúng ta và tin rằng chúng ta làm điều này một cách kín đáo, thì các hành động chúng ta không ảnh hưởng đến ai cả, thì nó đã chiến thắng. Nếu có điều gì đạo đức đáng yêu chuộng, hay có tiếng tốt, hay đáng khen, thì chúng tôi cần phải theo đuổi những điều này. Vậy hãy chơi với bạn bè có đạo đức, chứ đừng chơi với bạn bè ảo. Hãy nhớ rằng, Đức Hạnh thương yêu Đức Hạnh, và ánh sáng gắn bó với ánh sáng. Đây là một câu thánh thư về mối quan hệ. Trong khi theo đuổi tình bạn vĩnh cửu, những người bạn đời, các em không thể nào chỉ lập ra một bản liệt kê tất cả các đính tính mà các em đang tìm kiếm nơi một người khác hoặc nơi một người bạn đời vĩnh cửu. Các em cần phải là bản liệt kê của mình bất cứ lúc nào, trong bất cứ mọi việc và bất cứ ở đâu. Bây giờ, thứ ba, gia nhập một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt. Khi huấn luyện cho một cuộc đua marathon, một người phải có một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt để được chuẩn bị đi đường dài. Khái niệm này áp dụng cho đời sống. Chúng ta phải có một cuộc chạy đua quan trọng nhất trong cuộc sống của mình và cần phải có một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt. Những yếu tố thành công của chương trình này gồm có những điều mà chúng ta sẽ làm từng ngày một cách nhất định để mời gọi sự đồng hành của Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Những điều này sẽ khác biệt đối với mỗi người chúng ta, nhưng sẽ luôn gồm có những lời cầu nguyện hàng ngày. Cha Thiên Thượng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện này. Tôi làm chứng rằng điều này là có thật. Thử thách của chúng ta ở một nơi mà chúng ta có thể nghe và nhận ra những lời, những câu trả lời. Sự huấn luyện nghiêm ngặt cũng sẽ gồm có việc đọc sách Mặc Môn hàng ngày. Joseph Smith nói, một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó, thay vì tuân theo bất cứ một cuốn sách nào khác. Những điều đọc trong sách đó 5 phút mỗi ngày sẽ thay đổi cuộc sống của các em. Tôi biết việc này là đúng, vì tôi cũng như hàng ngàn những người khác đã làm điều đó. Hãy nghĩ về sự thay đổi trong 5 năm tới, nếu mọi người trong chúng ta buổi tối hôm nay sẽ cam kết làm việc này bây giờ, chỉ 5 phút mỗi ngày. Cuối cùng, các em cần phải mỉm cười. Và khi các em mỉm cười, tôi hy vọng rằng các em sẽ nhớ mình là ai. Các em là các con trai và các con gái của Cha Thiên Thượng. Ngài biết các em, Ngài biết tên các em, Ngài tin cậy các em và Ngài yêu thương các em. Vậy hãy mỉm cười. Đây chỉ là sự huấn luyện cơ bản, nhưng cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh mỗi ngày. Giờ đây tôi xin được thêm và một lời đề nghị nữa cho bản liệt kê này. Hãy tiến tới với một niềm tin hy vọng hết sức sáng lạn. Đừng chán nản, nhất là trong lúc còn sớm này của niên học. Đừng chán nản. Đôi khi cuộc hành trình của các em sẽ rất khó khăn và nó sẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi tôi học Thánh Thư thì điều đó đã trở nên càng ngày càng rõ ràng đối với tôi là Chúa nhiều lần mang dân chọn lọc của Ngài ra khỏi vùng an toàn và dạy cho họ những sự việc thật sự quan trọng. Ví dụ như trong phần hành trình đầu tiên của dân Jared, họ đã tấp vào bờ biển và họ ở trong đó trong 4 năm. Giờ đây, họ đã thật sự ở trong vùng an toàn. Thật ra, họ trở nên quá sung túc đến nỗi họ đã quên không kêu cầu Chúa. Nhưng Chúa đã có một ý định về một kinh nghiệm khác. Ngài đã khiển trách anh của Jared suốt 3 giờ đồng hồ. Ngài còn cho ông ta biết trước rằng cuộc hành trình kế tiếp sẽ rất khó khăn. Rằng ông sẽ bị chìm sâu dưới mặt biển và sẽ bị gió thổi giạt đi. Nhưng Ngài cũng trấn an ông bằng những lời tuyệt vời này. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi chống lại những thứ ấy. Chúa sẽ chuẩn bị đường lối cho các em. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp các phước lành lớn lao mà chúng ta có thể có và sự hiểu biết mà chúng ta đạt được nếu chúng ta sẵn lòng ra khỏi vùng an toàn của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao Nephi đã nhận xét. Vì thế, khôn thay cho kẻ đang an nhàn ở Sion, khôn thay cho kẻ reo lên rằng mọi việc đều tốt đẹp, phải, khôn thay cho kẻ nghe theo những lời giáo huấn của người đời và chối bỏ quyền năng của Thượng Đế và ân tứ của Đức Thánh Linh. Có người nói rằng chúng ta đang trở thành một thế hệ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào và chỉ trích. Tôi xin chia sẻ với các em một trong những lời trích dẫn ưa thích nhất của tôi. Tôi dán nó trên tấm gương của mình. Nó nói, người chỉ trích thì không quan trọng, không phải là người chỉ trỏ việc trượt chân vấp ngã của người mạnh hoặc người làm những hành động đáng lẽ làm hay hơn. Lời khen ngợi là dành cho người thật sự đang làm việc, mà mặt mày của người ấy lem luốc bởi bụi đất, làm lụng vất vả, đang dũng cảm cố gắng, gặp phải lỗi lầm và thất bại nhiều lần, vì không có nỗ lực nào mà không có lỗi lầm hoặc thiếu sót, nhưng người ấy biết sự hăng hái nhiệt tình, tận tâm, là những người tự dâng hiến cho một chính nghĩa xứng đáng, là người trong hoàn cảnh tốt nhất, vào lúc cuối cùng sẽ chiến thắng với thành tích cao và là người trong hoàn cảnh tệ hại nhất nếu thất bại, ít nhất cũng thất bại trong khi đã cố gắng rất nhiều. Để người ấy sẽ không đứng chung với những người không nhiệt tình và nhút nhát, không biết được chiến thắng lẫn chiến bại. Các em đừng trở thành người chỉ đứng ngoài quan sát hoặc người chỉ trích. Các em không làm điều đó trong tiền dương thế. Lúc bấy giờ các em không đứng trung lập, các em đứng vững vàng. Đừng để cho những người cầu xin sự khoan dung mà không chấp nhận các em hoặc quan điểm của các em. Đây là đấu trường mà tất cả các em đều phải ủng hộ và chọn lựa trong tiền dương thế. Đừng mệt mỏi, sao lãng hoặc để bị thiếu tư cách. Hãy sẵn lòng bước ra vùng an toàn của mình và hãy tiến tới với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn. Trên khắp thế giới, các thiếu nữ thánh hữu ngày sau đang tuyên bố với lời cam kết của họ để luôn luôn thanh khiết và trinh khiết. Các thiếu nữ cùng với một số thanh niên đã trèo lên ngọn núi và phất cao cờ hiệu cá nhân công bố lời cam kết của họ để trở lại với đức hạnh và luôn luôn thanh khiết và trinh khiết. Các em có gia nhập với họ không? Hãy suy ngẫm về lá cờ và cá nhân của các em. Các em sẽ viết gì trên lá cờ của mình nếu đó là sứ điệp độc nhất hoặc cuối cùng của các em gửi cho thế giới? Lá cờ của các em sẽ như thế nào? Giờ đây, vào một lúc khác và một nơi khác, cũng có một lá cờ khác đã được phất cao. Điều này được thực hiện bởi một người can đảm tên là Moroni, người đã cam kết cho chính nghĩa của sự ngay chính. Xã hội mà trong đó ông sống đang trong cảnh hỗn loạn. Ước muốn được quyền lực của cải và địa vị đã khiến một số người vững mạnh và kiên quyết nhất, như sách Mạc Môn mô tả, bị đánh thuốc độc dần dần. Nói cách khác, những người mà lúc đầu cứng lòng và quả quyết không thỏa hiệp thì dần dần được thuyết phục để chỉ làm thế. Alexander Pope đã bày tỏ một cách hay nhất ý nghĩa của việc bị đánh thuốc độc dần dần trong bài thơ của ông như sau. Tội lỗi là con quái vật với vẻ mặt thật đáng sợ, cần phải ghét nhưng cũng cần phải thấy, nhưng thấy quá thường, quen thuộc với nó. Chúng ta chịu đựng trước tiên, rồi có lòng thương xót và rồi chấp nhận. Chính là trong hoàn cảnh này, Moroni đã vất cao ngọn cờ, lá cờ tự do, kêu gọi bảo vệ gia đình, phụ nữ và trẻ em và tôn giáo cùng Thượng Đế. Ông không trung lập, ông không tiêu cực, ông không khoan nhượng. Ông đã làm đúng. Ông đã mạnh dạn tiến lên. Thánh thư mô tả Moroni bằng những lời mà tôi tin là cũng mô tả nhiều người trong các em. Nếu tất cả mọi người đã sống và đang sống và sẽ sống giống như Moroni này, quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi. Phải, quỷ dĩ sẽ chẳng có quyền năng gì đối với trái tim của con cái loài người. Các em là cờ hiệu. Cuộc sống thanh khiết và đức hạnh của các em là cờ hiệu mà sẽ khiến cho các quốc gia trên thế gian nhìn lên để đến đền thờ. Khi các em vẫn luôn luôn có đức hạnh, thì các em sẽ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, và đức hạnh cá nhân của các em sẽ làm cho các em đạt đủ điều kiện để đi đền thờ thường xuyên. Nếu các em không có giấy giới thiệu đi đền thờ, thì giờ đây là lúc để trở nên xứng đáng để nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ. Đây là công việc của các em. Đền thờ sẽ là một sức mạnh, một sự bảo vệ cho các em trong một thế giới đầy tà ác. Và đền thờ sẽ trở thành một cờ hiệu không những cho các em không thôi, mà còn cho các quốc gia nữa. Một sự trở lại với đức hạnh là một sự trở lại đền thờ, và sự trở lại đền thờ là sự trở lại với đấng cứu rỗi. Cách đây 41 năm, tôi đã quỳ xuống tại một bàn thờ trong đền thờ Salt Lake. Và nơi đó, tôi đã lập một quan hệ giao ước với người đàn ông tuyệt diệu đang ở trên bục bên cạnh tôi đây. Quyết định đó đã tạo ra mọi sự khác biệt trong những thập niên tiếp theo. Tôi nghĩ rằng điều tôi đang cố gắng nói với mỗi em biết là hãy đi đến đền thờ. Đừng để bị sao lãng vào lúc này. Đừng quên các em là ai. Và đừng để bất cứ điều gì làm cho các em không hội đủ điều kiện nhằm nhận được các phước lành đang chờ đợi các em trong ngôi đền thờ thánh của Chúa. Tôi cảm thấy được thúc giục để chia sẻ những lời trong giáo ý, giáo lý và giáo ước, tiết 121. Những lời đó dành cho những người được kêu gọi và được chọn cùng chịu đựng một cách dũng cảm. Những lời này dành cho các em trong những ngày thử thách này, cũng giống như dành cho Joseph Smith và các thánh hữu trong những ngày đầy thử thách đó của giáo hội lúc đầu tiên. Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn, rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Và Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi. Khi chúng ta sống đức hạnh, chúng ta được hứa là chúng ta sẽ đứng nơi hiện diện của Ngài một cách đầy tự tin, thánh thiện, giống như Ngài. Chúng ta được hứa ban cho quyền năng của chức tư tế, chính là quyền năng của sự tin kính cùng chúng ta sống đức hạnh. Chúng ta được hứa ban cho sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh, làm chứng, hướng dẫn, cảnh cáo, an ủi và thánh hóa. Và cuối cùng, chúng ta được hứa rằng chúng ta sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Chúng ta sẽ là các Thượng Đế, sống một cuộc sống giống như Thượng Đế khi chúng ta sống đức hạnh. Chúng ta sẽ giống như Ngài, thanh khiết như Ngài, thanh khiết. Vậy, cuộc hành trình đến Sion, những tâm lòng thanh khiết, sẽ cần tất cả những gì mà các em và tôi có được. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ có được ước muốn và sức mạnh để ra khỏi vùng an toàn của mình khi chúng ta chuẩn bị cho cuộc đua của cuộc đời mình. Và giống như Agnes Cowell, hãy giơ tay và nắm lấy tay của đấng chủ tể và lời hứa của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt của các ngươi và ở bên tay trái của các ngươi, và các tiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô hằng sống, và hai Ngài sẽ chuẩn bị cho chúng ta công việc vĩ đại mà cần phải được thực hiện trong các đền thờ thánh của Chúa, để chuẩn bị không những cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, mà còn cho sự tôn cao vĩnh cửu của chúng ta. Và tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.